Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày âu lo và bất an, bởi phải đối diện cơn đại dịch Corona. Cơn đại dịch này đã làm cho cả thế giới đang xôn xao, và nhất là những vùng tâm điểm của đại dịch Corona, đó là Vũ Hán ở bên Trung Quốc. Chúng ta trước đây có thể đã từng xem những bộ phim giả tưởng về những cơn đại dịch trên thế giới. Và khi cơn đại dịch diễn ra, các nhà làm phim mường tượng ra là một tình cảnh, một thế giới, các thành phố hoang vắng, điêu tàn. Những người mắc phải cơn dịch thì họ được xem như là tội lỗi, kẻ thù, và được xử như là những loài vật vậy. Bởi lẽ có thể nó lây lan cho người khác còn tệ hại hơn nữa. Và tình cảnh đó chúng ta tưởng rằng đó là những hình ảnh được diễn ra tại Hollywood. Nhưng mà giờ đây chúng ta thấy nó đã diễn ra trong thực tế con người, trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhìn về thông tin, đọc về thông tin người ta chiếu ở Vũ Hán. Trước khi đại dịch diễn ra thì thành phố là một thành phố sầm uất, giàu có, chỉ sau Thượng Hải ở bên Trung Quốc. Nhưng mà giờ đây thành phố đã trở nên hoang vắng, điêu tàn, bởi mọi người không dám ra ngoài đường. Bởi lẽ cơn dịch có thể xảy đến, con virus Corona có thể xâm nhập vào bất cứ ai, và chẳng bao lâu, 2-3 tuần thì nó cướp đi tính mạng của người đó. Như thế chúng ta thấy rằng những câu chuyện của những nhà làm phim không chỉ diễn ra tại điện ảnh, mà giờ đây nó đã diễn ra trong thực tế của người chúng ta. Bởi người ta có thể đặt ra câu hỏi nguyên do từ đâu mà ra. Phải chăng là do tự nhiên, hay là do con người gây nên? Trong kinh nghiệm quá khứ chúng ta thấy rằng nhiều cơn đại dịch mà chính con người là tác nhân để gây nên những cái điều xấu như thế. Và nếu như đó là nguyên nhân của con người gây nên thì chắc hẳn rằng con người cũng rất là khôn ngoan, tinh vi. Bởi lẽ cái con virus Corona này là một con virus tốc siêu nhỏ, người ta có thể là cho nó như là một loài sinh vật vô hình vậy, cực nhỏ, nhưng mà nó có thể xâm nhập vào con người, giết một con người khổng lồ hơn nó gấp bao nhiêu lần. Và như thế đó là cũng là một sự khôn ngoan của con người đã chế tác ra những loài virus như thế. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng sự khôn ngoan của trần gian này Chúa ban cho con người cũng thật là lớn lao. Nhưng mà chúng ta thấy trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã cảnh tỉnh, cảnh báo cho những người sử dụng khôn ngoan thế gian. Khôn ngoan thế gian thế nào đi nữa rồi phải đi vào con đường tiêu vong, chết chóc, đau khổ. Và chính vì vậy Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy chọn lựa theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khôn ngoan của Thiên Chúa để làm cho con người được sống và được bình an. Có thể đối với người đời đó là sự ngu dại, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì đó là một sự khôn ngoan cho sự sống của mỗi người chúng ta. Nhất là trong bài đọc 1 trong sách Huấn Ca đưa ra 2 tình cảnh đối với những người tin đi theo Thiên Chúa để chọn lựa. Một là chọn lửa, 2 là chọn nước. Chọn lửa là biểu tượng của sự chết, của sự giữ. Còn chọn nước là biểu tượng của sự sống, của sự tốt lành. Và con người có quyền chọn lửa được. Nếu chúng ta chọn lửa thì điều rằng chúng ta đã sử dụng cái khôn ngoan trần gian này để rồi chúng ta chọn lựa cái chết, chọn lựa sự giữ đến với mỗi người chúng ta. Còn nếu như chúng ta chọn lựa sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì điều đó sẽ đem lại cho chúng ta sự sống và sự tốt lành cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta không nhìn trước được cái tương lai của chúng ta như thế nào, nhưng Thiên Chúa thấy trước tất cả. Thiên Chúa an bài và thấy trước mọi sự tương lai cuộc đời mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta chọn lựa thì coi như cuộc đời chúng ta đi vào một con đường khác của sự giữ, của sự chết chóc. Thế nên sách Huấn Ca mời gọi mỗi người chúng ta hãy chọn lựa sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa ban cho. Sự khôn ngoan đấy được diễn tả trong bài tin mừng. Bài tin mừng Chúa dạy cho chúng ta ba điều căn bản. Ba điều căn bản này để làm nên sự sống của con người chúng ta trở nên tốt đẹp. Điều thứ nhất đó là biết sống yêu thương. Điều thứ hai là biết sống trung tín. Và điều thứ ba đó là biết sống theo sự thật. Ba giá trị này làm nên một con người Kitô hữu, làm nên con người đi theo Chúa và sống theo lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa mời gọi. Đó là luật pháp của Chúa Trời và đó là luật của tin mừng mời gọi mỗi người chúng ta. Trước hết, Chúa kêu gọi, Chúa nêu lên một trường hợp, đó là chớ giết người. Chớ giết người là chúng ta vi phạm đến sự sống của người khác. Nhưng Chúa còn dạy xa hơn nữa. Chúa dạy chúng ta về một tinh thần của lề luật sống. Tinh thần đó nó phải xuất phát từ chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Thì như vậy không chỉ là chúng ta không được giết người, mà Chúa còn nêu lên ai chửi anh em mình là đồ ngốc, là đồ khùng, thì đó là điều anh em đã loại trừ, đang giết người khác rồi. Bởi là trong tương quan của con người là con của Thiên Chúa, anh em không thể nào để mà chối bỏ được nhau. Và Chúa mời gọi hãy sống yêu thương. Có khi cuộc đời tương quan, trong mỗi tương quan của mỗi người chúng ta, có khi diễn ra những chuyện này chuyện khác, những chuyện bất hòa, đó là lẽ thường tình. Nhưng mà Chúa nói nếu anh em mà bất hòa với nhau thì hãy làm hòa với nhau trước đã, trước khi dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Vậy chúng ta được mời gọi hãy sống giao hòa với nhau trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố, để mỗi người chúng ta được thể hiện tình yêu thương con của Cha trên trời. Đó là lẽ mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, không chỉ là chúng ta nhìn đến sự sống của người khác, mà còn nhìn đến sự sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta cần đến một tương quan với nhau để làm cho chúng ta được sống, được bình an thực sự. Đó là điều thứ nhất Chúa mời gọi. Rồi điều thứ hai, Chúa nhắc đến một lề luật, đó là luật hôn nhân gia đình. Chớ ngoại tình và không được ly dị. Điều mà chúng ta nhìn vào một thực tế trong tương quan con người chúng ta, chúng ta vẫn ngày lấy ra một lề luật căn bản trong 10 điều răn mà Chúa đã dạy, đó là chớ phạm tội, điều răn thứ 9. Và điều đấy căn bản ở mỗi tương quan của tình yêu. Và tương quan tình yêu đấy được diễn tả một sự cần đến một sự trung tín. Nhưng ở góc độ khác, Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa. Bởi lẽ trong cuộc sống con người chúng ta không chỉ là một trong lĩnh vực của tình yêu con người với nhau, mà ngay cả hơn hết đó là tình yêu với Thiên Chúa. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày vẫn thờ những thứ ngẫu tưởng, những thứ chúng ta yêu mến đến nó, chúng ta tìm đến nó, những dục vọng, những quyền lực, những danh vọng, những quyền lợi, vân vân. Chúng ta vẫn tôn thờ đi tìm nó cho cuộc đời mỗi người chúng ta như là cái đích điểm. Thế rồi chúng ta trở nên tôn thờ nó, nhất là ngày hôm nay, chỉ vì mang lại một quyền lợi nào đó cho một nhóm người nào đó thì người ta bảo vệ cái quyền lực của họ. Quyền lực như là một cùng đích cuộc đời của họ, để mang lại mọi lợi ích cho đời sống trần gian này. Thế nhưng chúng ta thử nhìn lại, như thế chẳng khác gì chúng ta đang thờ một thứ ngẫu tưởng. Vậy điều gì mà chúng ta sống tương quan với Thiên Chúa? Một tình yêu Thiên Chúa cần đến con người, đó là một sự trung tín. Chúng ta không trung tín trong những chuyện nhỏ, trong chuyện cuộc sống ở trần gian này, thì chắc hẳn rằng chúng ta khó có thể trung tín với Thiên Chúa. Sự trung tín ấy thể diễn tả làm sao nhận ra được khuôn mặt một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa nhân lành, một Thiên Chúa thánh thiện, để mỗi người chúng ta theo đuổi cho cùng đích cuộc đời mỗi người chúng ta. Rồi điều thứ ba Chúa mời gọi chúng ta, đó là hãy sống theo sự thật. Sự thật mỗi người chúng ta chắc hẳn rằng ai cũng dễ vi phạm khi mà thiếu đi một sự thật ở nơi con người chúng ta. Bởi lẽ ở nơi con người chúng ta có đầy giới hạn của nó, và những cái giới hạn đó chúng ta khó có thể đón nhận, chấp nhận nó. Và chính vì vậy, để mà chúng ta không chấp nhận nó, chúng ta tìm cách che đậy nó. Sự che đậy đấy đã làm nên con người chúng ta thiếu đi một sự thật nào đó. Và chính vì vậy, trong tương quan con người, chúng ta càng thiếu đi sự thật. Và sự thật ấy càng thiếu đi khi mà chúng ta đi tìm theo cái ước muốn riêng của mỗi người chúng ta. Và ước muốn đấy càng đẩy ra xa con người chúng ta, tránh đi đón nhận sự thật. Thế rồi, nếu như chúng ta sống một tinh thần như vậy, thì liệu rằng chúng ta có thể đón nhận một Thiên Chúa là sự thật, là sự sống của mỗi người chúng ta hay không? Bởi lẽ một Thiên Chúa vô hình, Ngài không, chúng ta không thấy được Ngài. Chúng ta chỉ nghe lời của người dạy, chúng ta chỉ nghe đón nhận những gì mà Thiên Chúa vẫn đang hành động trong thế giới này qua những con người khác, qua những sự kiện khác. Thế nên nếu như chúng ta không tin vào Thiên Chúa thực sự, thì chúng ta khó đón nhận Ngài là sự thật, Ngài là đấng có thật hiện hữu trong thế giới này, và Ngài là đứng tạo dựng nên sự sống mỗi người chúng ta, bằng là Ngài cùng đích cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thế nên nếu như chúng ta không sống theo tinh thần của sự thật, thì chắc hẳn rằng chúng ta khó có thể nhận ra được một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa tốt lành, một Thiên Chúa là cùng đích cho cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta không xác nhận điều đó, thì chắc hẳn rằng chúng ta khó có thể phấn đấu vươn lên sống cho điều thiện, sống cho sự tốt lành được. Như thế thì qua bài Tin Mừng, Chúa dạy cho chúng ta ba điều căn bản đó, để mỗi người chúng ta sống thực sự tìm ra một con đường sống cho chúng ta, như là một lý tưởng, như là một lẽ phải cho cuộc đời chúng ta, để mỗi người chúng ta đi tìm đến sự tốt lành, một sự bình an đích thực. Sự bình an đấy chỉ diễn tả khi mỗi người chúng ta khao khát đi tìm. Và lề luật của Chúa để giúp chúng ta tìm ra con đường đó, để hơn hết có Thiên Chúa ngự trị trong cuộc đời chúng ta. Và điều đấy mới có thể làm cho chúng ta trở nên tốt lành trong suy nghĩ, trong hành động, trong mọi mối tương quan, để con người chúng ta tìm ra được một đáp số cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, và hơn hết là một sự an bình trong cuộc sống ở trần gian này, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu những ngang trái, biết bao nhiêu những cái nghịch cảnh đang diễn ra trong cuộc sống con người mà chúng ta không mong muốn. Nhưng có Thiên Chúa thì Ngài luôn an bài, gìn giữ cho những ai tin đi theo người, để rồi mỗi chúng ta sống đích điểm cuộc đời chúng ta không chỉ là ở cuộc sống trần gian này, và hơn hết đó là cuộc sống mai sau, sự sống hạnh phúc nước trời Thiên Chúa sẽ ban tặng cho những ai tin đi theo người. Xin Chúa là đứng nhân lành, là đứng quan phòng cho cuộc đời chúng ta, Ngài luôn đồng hành và ban ơn lành, ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta, để rồi mỗi chúng ta đạt đến cuộc sống tốt đẹp
trong sự sống này. Amen.